Thì sau khi như vậy rồi á, thì chúng ta có được các phương tiện như vậy, chúng ta phát được Bồ Đề Tâm như vậy theo như cái khuôn mẫu của Phật Dược Sư rồi. Thì cũng chính vì vậy á, mà ở trong này đôi khi quý vị muốn thì quý vị phải coi theo kinh và lấy ra tất cả những cảnh giới mà Phật Dược Sư không những trong 12 nguyện của Ngài mà trong tất cả những cái mà Ngài cứu độ chúng sinh á, mà theo như là Đức Phật Thích Ca nói lên đó. Mà khi mà phát nguyện như vậy, chúng ta nhớ vấn đề này, mình không có chỉ phát cái tâm giản dị là tôi thành Phật, mà bây giờ cái Phật nó càng ngày nó càng chính xác hơn. Phật là phải có một cái danh hiệu để cứu độ chúng sinh, Phật là phải có một cái tâm nguyện để cứu độ chúng sinh, Phật là phải có những cái công năng, những thần chú để cứu độ chúng sinh. Từ từ nó xác xác định ý nghĩa như vậy, Phật là phải có một cái thân tướng hảo đẹp đẽ vô cùng để cứu độ chúng sinh. Và khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm là chúng ta bắt đầu chính xác như vậy. Thông thường cái người Phật tử nói con nguyện thành Phật, con nguyện thành Phật, con đó là con đó có phải là một cái tôi không? Nếu mà bảo con đó là tôi, con đó là một cái tôi thì mình ngược cái đạo Phật mất rồi, mình chấp tôi, chấp ngã. Thành ra khi mà bảo nguyện thành Phật là một cái tâm nguyện, một cái tâm muốn thành Phật, một cái tâm muốn thành Phật thôi á, tâm mà lìa ngoài cảnh làm sao nó có. Như khi nãy chúng ta mới mở đầu vào mình đã nói rồi đó, tâm mà lìa ngoài một sở y sở duyên thì ở đâu ra. Thành ra tâm thành Phật phải có một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó. Cái sở duyên á, của cái tâm Phật đó nó phải là toàn thể chúng sinh. Cái đau khổ, những cái nghiệp chướng, những cái mà nặng nề nhất, tội ác nặng nề của chúng sinh đều được cứu độ. Thành ra khi chúng ta nguyện thành Phật thì có nghĩa là nguyện có một cái thân sở y 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy. Chúng ta có một cái cảnh giới của vô lượng vô biên chúng sinh á, mà chúng ta phải thực hiện sự cứu độ. Chúng ta phải quan sát cho nó kỹ như vậy, mà chúng ta thực hiện cứu độ chúng ta phải có phương tiện của Phật. Thân tướng hào của Phật cũng là một phương tiện, trí huệ của Phật cũng là một phương tiện, công đức ba a tăng kỳ kiếp mà hy sinh cho chúng sinh của chư Phật cũng là một phương tiện. Chúng ta phải thấy rõ tất cả như vậy, chúng ta thấy là mình cần phải học hành Bồ Tát. Sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi mình thấy như vậy, mình phải làm gì? Mình phải học hành Bồ Tát, tức là những sự thực hành Bồ Tát, học tâm nguyện nhẫn nại của Bồ Tát, học cái tâm hỷ xả từ bi đối với chúng sinh. Và chúng ta bắt đầu lưu ý, bây giờ mình đã phát Bồ Đề Tâm theo Đức Phật Dược Sư, bây giờ mình bắt đầu đi vào chi tiết như vậy. Để có được một thân tướng hảo như vậy, để có được cái danh hiệu thể cứu độ chúng sinh như vậy, để có được cái hào quang mà biến khắp cái ánh sáng đó, nó chiếu rọi mà đến vô cùng tận, đến khắp mọi cảnh giới như vậy, chúng ta biết rằng là những cái điều đó chúng ta phải phát triển cái lòng tin, và chúng ta phải phát triển thêm một cái nguyện nữa là nguyện sinh về các cõi Phật, gặp Phật, phụng sự chư Phật, học hỏi chư Phật. Mình biết rằng là sở dĩ mà chúng ta có được cái cõi cực lạc ngày hôm nay ấy, là nhờ vị Phát Tạng Tỳ Kheo phát nguyện. Và Phát Tạng Tỳ Kheo đó là gom hết tất cả các cõi Phật, cái đẹp cái tốt cõi Phật mà phát nguyện. Bây giờ chúng tôi chỉ nói vấn đề, nếu thí dụ tôi muốn xây chùa chẳng hạn, thì tôi cũng phải đi thăm các chùa khác xem họ xây như thế nào, tôi cũng phải đến Đức Viên này, tôi phải sư bà để lại cảnh chùa thật là đẹp đẽ, u nhã, đặc biệt là sư bà có mấy cái cột rất là đẹp. Nhưng mà có thể tôi nói là hình như cái cửa ra vào của sư bà nó không có được rộng. Thế giờ tôi lại sang một chùa khác, và đây này cái cửa này nó mới đẹp này. Thế là tôi đi mỗi chùa vậy, tôi gom vậy về vậy, tôi xây nên một cái chùa mà khiến cho tất cả những người Phật tử vào trong đó đều cảm thấy an lạc, hài lòng. Phát tâm đạo rất dễ, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà vị mình á, mình là một vị Bồ Tát tức là mình phát cái bồ đề tâm lên rồi ấy, thì mình bắt đầu mình đi vào chi tiết thấy như vậy. Thì chúng tôi mới nói là nó rất rộng, rất lớn, là những cái mà chúng ta hỏi là mình phát bồ đề tâm rồi mình thực hành ra sao á, cái điều này không thể nói được. Bởi vì mỗi người sẽ có một hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta biết là trên nguyên tắc á, nguyên tắc nói là cái vị mà phát bồ đề tâm chân chính rồi, mà chúng ta tin là chúng ta phát chân chính bởi vì chúng ta dựa theo bồ đề tâm của Phật Dược Sư, thì lúc đó chúng ta phải như vậy, phải sinh về cõi Phật để học hỏi. Khi mình thấy cõi Phật trang nghiêm đẹp đẽ, lúc đó mình mới hỏi Phật do công đức gì mà Phật tạo được một cái cảnh giới trang nghiêm như vậy. Lúc đó Đức Phật sẽ nói cho mình biết mình tu hạnh gì, bố thí như thế nào, tạo công đức phát nguyện như thế nào đối với chúng sinh. Chúng ta sẽ theo đó mà phát nguyện, nhất định mình sẽ làm cái công đức đó để đạt được cái kết quả như vậy. Chúng ta mở kinh Đại Thừa ra, chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh đó có rất nhiều, đầy hết ở trong các kinh Đại Thừa. Chư Bồ Tát nhìn thấy cảnh giới của Đức Phật rồi mới hỏi lên nguyên nhân tại sao mà Đức Phật có được cảnh giới vi diệu như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc một vị Bồ Tát phát tâm như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta có hai phương diện để thực hành, là thành Phật và độ chúng sinh. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta phải theo Đức Phật học hỏi trước. Khi chúng ta đã phát được một cái bồ đề tâm rất là viên mãn rồi á, mà chúng ta vội vã đi cứu độ chúng sinh á, thì coi chừng nữa lại mệt mỏi nữa. Bởi vì mình phải có phương tiện mới độ được. Mình phải có một công đức rất lớn. Cho nên cái chuyện độ chúng ta hãy đợi đó. Như là hôm qua chúng ta nghe cái chuyện nói về ý nguyện á. Ý nguyện càng rộng lớn càng gì á, chúng ta càng cần phải có nhiều sự chuẩn bị. Chúng ta muốn ăn lót lòng một chút, bẻ trái chuối, ăn liền lập tức. Chúng ta muốn ăn một cái bữa cơm, chúng ta phải đi vo gạo nấu, chúng ta phải đổ nước, chúng ta phải cắm điện, chúng ta phải chuẩn bị và làm rất nhiều công việc khác. Chúng ta muốn ăn một cái bữa cơm thịnh soạn hơn nữa, chúng ta lại phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Chúng ta lại không phải chỉ muốn một mình ăn, mà chúng ta muốn làm một cái bữa cơm rất ngon mà cho cả 10 người ăn, chúng ta lại càng phải chuẩn bị từ ban sáng, chứ không thể bẻ cái ăn như trái chuối được. Cái con đường mà thành Phật độ chúng sinh đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều công đức. Chính vì vậy mà sau khi chúng ta phát bồ đề tâm rồi, chúng ta bắt đầu ý thức ra được cái quan trọng của công đức. Mình muốn độ chúng sinh mà, thành ra không phải sự quan trọng bây giờ là cái thành tựu trí huệ cá nhân nữa. Hồi xưa có chuyện mà có vị tổ gặp một vị thầy đó trí huệ vô cùng, đạo hạnh mà rất là tinh nghiêm, nhưng mà có điều là vị thầy đó thuyết pháp không ai nghe hết á. Thì bởi vì vị tổ đến gặp tổ, tổ mới khám phá ra được là vị đó thiếu công đức, thiếu phước đức, thành ra độ sinh không được. Độ mình được thôi mà độ sinh được, cho nên phải làm công đức. Tại vì mình nhớ một điều, làm công đức là gì? Đâu phải là mình ra giữa trời cái mình vo tay vậy cái nó thành công đức đâu. Công đức cũng vậy, nó cũng cần phải có đối tượng, mà đối tượng của công đức toàn là chúng sinh không à. Mình làm gì công đức? Mình thấy một người nghèo khổ mình cứu giúp người ta, đó là một công đức. Mình thấy một người đau khổ mình giúp đỡ người ta, đó là một công đức. Mình thấy một người mù lòa mình dẫn đường cho người ta, đó là một công đức. Công đức luôn luôn là ích lợi cho người khác nó mới thành công đức. Thành ra khi mình làm lợi cho người khác, tự nhiên mình thành có một cái năng lực đối với người ta. Mình càng ra ân với người nào nhiều chừng nào, mình càng có lực đối với người đó chừng đó. Bồ Tát nó hy sinh cho chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên Bồ Tát có công đức và có năng lực đối với chúng sinh. Cho nên khi Bồ Tát nói cho chúng sinh nghe, tự nhiên chúng sinh được giải thoát, chúng sinh đón nhận được tất cả những cái pháp của Bồ Tát, là bởi vì Bồ Tát có ân với chúng sinh. Bồ Tát có ra, đã từng ra sức làm rất nhiều ích lợi cho chúng sinh. cho nên Bồ Tát mới cứu độ chúng sinh được. Vì vậy khi đó chúng ta hiểu cái ý nghĩa của công đức, thì con đường thành Phật, con đường độ chúng sinh chúng ta nó không có đòi hỏi là mình tu làm sao để cho bớt phiền não, mình tu làm sao để cho tâm thanh tịnh. Mình không có nghĩ cho mình nữa, mà mình bắt đầu biết rằng là mình cần phải có công đức lợi người. Mình cần phải tạo những cái công đức lợi người. Một mặt khác á, thì mình biết rằng là trong khi mình tạo những cái công đức như là giúp đỡ tử tế phước thiện theo những danh từ của thế gian á, để mình giúp ích cho người ta á, nhưng mà một mặt khác mình biết rằng là luôn luôn á, mình không có lìa xa đạo được. Bởi vì thực sự mình thấy một người người ta yếu đuối, mình giúp đỡ người ta, đó là một công đức. Nhưng mà công đức đó mà so với cái công đức mà làm cho người đó biết đến Tam Bảo á, nó thua xa vô cùng. Tại vì Tam Bảo mới là cái phương thuốc thật sự để cứu giúp người ta. Cho nên cái công đức mà mình có được á, mà mạnh nhất á, là công đức á, mình đem Tam Bảo đến cho người ta. Cho nên mình vẫn giúp người ta để mình có một cái công đức, có một cái ảnh hưởng, một cái liên hệ với người đó trực tiếp. Nhưng cái phương thuốc để cứu người ta luôn luôn phải là Tam Bảo. Nếu mình thiếu Tam Bảo, người đó thành mang nợ mình. Người đó sẽ thành kẻ hầu người hạ của mình trong kiếp sau. Nếu mình giúp người đó mà mang Tam Bảo đến cho người đó, mới đúng nghĩa là tâm Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Người đó không có nợ mình theo cái nghĩa mà làm kẻ hầu người hạ, mà người đó sẽ là một bạn đạo của mình, sẽ là một người mà vào đạo giác ngộ theo mình. Người đó sẽ được giải thoát và sẽ được thành tựu tất cả những cái điều tốt đẹp. Cho nên chúng ta không được quên Tam Bảo. Chúng ta muốn tạo công đức, trước tiên phải có Tam Bảo. Đem Tam Bảo đến cho người ta mới có công đức. Muốn đem Tam Bảo đến cho người ta mới có công đức, chúng ta phải có Tam Bảo. Muốn có Tam Bảo, chúng ta phải xây dựng và ủng hộ, hộ trì Tam Bảo. Vì vậy mà cái công đức thực sự mà cái một vị Pháp Bồ Đề Tâm, người Phật tử muốn tạo để lợi ích cho chúng sinh ấy, là Tam Bảo phải có mặt. Mình phải duy trì Tam Bảo trong thế gian này. Cái lầm lẫn nhất của người Phật tử là nghĩ rằng là vấn đề Tam Bảo là của mấy vị xuất gia. Nếu mình là một người Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm mà là một Bồ Tát thì trách nhiệm, tại vì mình Bồ Tát là trách nhiệm mà cứu độ chúng sinh mà trong khi mình chưa phải là Phật, mình chưa cứu độ được bằng phương cách của Phật, thì mình phải có Tam Bảo, mình phải xây dựng Tam Bảo. Nếu mình không xây dựng Tam Bảo là mình tắc trách. Và cái sự tử tế của mình nó chỉ còn là một cái nhân quả thôi, vay trả thôi. Mình tử tế với nhiều người thì mình sẽ có nhiều người phụ giúp, nhiều tay chân bộ hạ mình trong kiếp sau, để mình có một cái thế lực mạnh trong đời sống. Nhưng mà mình đâu có muốn làm chuyện đó, mình muốn giúp người ta là cứu độ, cho nên mình phải có Tam Bảo. Vì vậy đã phát Bồ Đề Tâm lên rồi á, thì cái làm gì đây thì nó rất rộng, nhưng mà cái căn bản chung á là cái vị Bồ Tát đó phải gắn liền chặt với Tam Bảo. Thì Bồ Tát đó không thể để cho Tam Bảo lung lay. Thế là luôn luôn cái ngôi Tam Bảo phải vững chắc. Ngôi Tam Bảo chính là ngôi chùa. Đó là cái mà có thể nói căn bản nhất của tất cả các vị Bồ Tát sơ cơ đó, sơ phát tâm Bồ Tát đó. Nhất là sau khi chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm chân chính theo cái gương mẫu của Phật Dược Sư, tâm Phật Dược Sư đó. Thì lúc đó chúng ta làm gì thì làm như vậy. Chúng ta chú ý trước cái điều đó. Và chúng ta bằng mọi cách, bằng gì chăng nữa, chúng ta cũng gieo một cái nhân duyên cho tất cả mọi người khác. Làm sao có nhân duyên với Tam Bảo. Thì như vậy á, chúng ta làm nó rất trúng và không có cái gì chặt hết. Bồ Đề Tâm chân chính rồi. Công đức mà để làm của hạnh của Bồ Tát nó bao la cùng tận. Mình chưa có học tới, nó nhiều quá đi. Nhưng cái nền tảng căn bản đó là mình phải ủng hộ và duy trì Tam Bảo vững chắc ở trong thế gian này. Thế gian này mất Tam Bảo là mình không còn làm cái công đức của đạo được nữa. Mình chỉ còn công đức phước thiện thôi. Do đó chúng ta luôn luôn dùng cả hai mặt. một mặt chúng ta giúp ích cho mọi người qua cái công đức của thế gian, nhưng dùng đó là phương tiện để đưa họ vào với Tam Bảo. Tam Bảo mới là cái nơi chính yếu để cứu độ. Và cũng chính do cái vấn đề hoạt động, nó cái công đức đối với Tam Bảo của chúng ta đó, mà làm cho cái ánh sáng giác ngộ ở trong mình đó, ánh sáng giác ngộ ở trong mình đó, nó rất vô tư. Nó là một cái ánh sáng mà có thể nói là không có gì mà chặn đứng được. Nhưng nếu mà chúng ta gieo nhân duyên với Tam Bảo đó, cái ánh sáng đó nó huân tập thành cái hình thức của Tam Bảo. Và lúc đó cái ánh sáng đó nó trở thành Phật tính của mình. Nó trở thành là một hữu tình có tâm đạo. Cái vấn đề này, chúng ta không có thời giờ nói ở đây về vấn đề mà cái bản thể của giác ngộ, của tâm giác ngộ ấy. Chúng ta đôi khi cứ nghe chư Phật nói phóng hào quang, rồi chư Phật nói ánh sáng bao la vô lượng. Nhất là A-di-đà Phật, 12 danh hiệu của Ngài đều là thuộc về hào quang hết. Rồi chúng ta có thể, quý vị hay nào mà có từng nghe qua Kinh Lăng Nghiêm, quý vị nào có từng biết về Thiền Tông, nói là tâm tức Phật, và chính cái tâm bình thường của mình là Phật, là Đạo, đó là đều nói cho cái ánh sáng hết. Có một câu nói của Tổ của Đề Đạt Ma, khi mà Ngài Bát Nhã Đa La hỏi, cái gì sáng nhất thế gian này? Tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc đó còn là một thái tử, nói là tâm sáng nhất. Tổ Bát Nhã Đa La hỏi, tại sao tâm lại sáng nhất? Không phải mặt trăng, mặt trời hay là đèn là những cái gì sáng nhất hay sao? Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo là mặt trăng, mặt trời, cái đèn tuy là sáng, nhưng mà tâm sáng hơn hết, bởi vì tâm nó biết rằng mặt trăng, mặt trời, đèn là sáng. Cái sáng của tâm thức mình là cái sáng như vậy đó. Cái sáng mà nó làm cho tất cả hiện hiện ra. Cái này, mình bảo bật đèn lên để thấy cái cốc, hay để thấy cái tách. Thực ra nếu bật đèn sáng lên mà mình không có cái tâm, cái tách không hề có. Nhưng do nhờ cái ánh sáng của tâm á, cho nên mình thấy cái tách. Và đây, cái tách đây. Đó, thì chúng ta nói về phương diện quang, hào quang, ánh sáng này nọ của tâm thức. Ấy. Không phải là nó chỉ là một cái ánh sáng vật chất vô tư như là mặt trời, mặt trăng. Mà nó là một cái ánh sáng đem lại cái sự sáng tỏ về ý nghĩa, về tất cả những cái vấn đề thiện, ác, sướng, khổ, giải thoát. Cái ánh sáng đó là ánh sáng của tâm. Cái ánh sáng của tâm đó nó vốn nó vô tư ghê lắm. Nếu chúng ta để tự nhiên, nó có thể nó thành những cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu chúng ta biết gieo nhân duyên, chúng ta biết sử dụng nó phân biệt gieo nhân duyên. Đối với Tam Bảo, cái ánh sáng nó sẽ khuôn theo cái hình thức của Tam Bảo. Cái tâm thức ánh sáng nó của mình tự nhiên nó trở thành chủng tử của Phật. Và trong tương lai nó thành quả, luôn luôn thành chánh đẳng chánh giác. Thế nào là thành chánh đẳng chánh giác? Một vị Phật được gọi là chánh đẳng chánh giác, chúng ta không giải thích cái nghĩa chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta giải thích mà cái hiện tướng của chánh đẳng chánh giác. Một vị Phật bao giờ cũng phải có pháp, cũng phải có tăng. Cái bồ đề tâm của mình đã nương theo Phật thực sư để nguyện đó, là cái bồ đề tâm thành một vị Phật mà có nói pháp, mà có đệ tử là chư tăng. Chứ không phải một vị Phật một mình sống ở trong nơi thanh vắng và nhập niết bàn. Vị Phật như vậy tuy rằng giác ngộ, nhưng người ta kêu là độc giác Phật. Cái tâm thể giác ngộ đó, vị đó không có những cái ủng hộ Tam Bảo này nọ, thành ra cái công đức đó, thành ra cái vị đó chỉ thành tựu được cái ích lợi cho cá nhân thôi, dù là giác ngộ đi chăng nữa. Nhưng chúng ta muốn giác ngộ mà thành chính đẳng chính giác như Phật Thích Ca, thì chúng ta phải ủng hộ và duy trì Tam Bảo. Phật Thích Ca chính là người thành lập nên Tam Bảo. Phật Thích Ca thành Phật và hiện ra Tam Bảo. Phật Thích Ca không phải thành Phật riêng tư một mình. Ngày nay chúng ta muốn thành Phật giống như Ngài, chúng ta phải duy trì và ủng hộ Tam Bảo. Thì cái năng lực giác ngộ bên trong chúng ta, nó sẽ thành một chủng tử của Tam Bảo. Mai sau chúng ta thành Phật, chắc chắn có Tam Bảo. Và có Tam Bảo thì chúng sinh được lợi ích rất nhiều. Phật nhập Niết Bàn rồi. Quý vị thấy là nếu mà Phật Thích Ca không lập Pháp, không nói Pháp, không lập Tăng Đoàn, ngày nay mình không biết đến Đạo nữa. Do vì Đức Phật lập nên Tam Bảo như vậy mà ngày nay chúng ta vẫn có thể biết đến Đạo, vẫn có thể giác ngộ được, vẫn có thể đi theo con đường Đạo được. Đó chính vì vậy chúng ta hiểu là nền tảng của một vị Bồ Tát, công đức căn bản vị Bồ Tát là duy trì Tam Bảo. Bồ Tát gắn liền với Tam Bảo. Không có thể nào mà có một vị phát Bồ Đề Tâm rồi mà lại ngồi cứ ngồi bàng quang rung đùi khi mà thấy chùa chiền lâm nguy, thiếu thốn, mái thì sụp, nước thì giỏ giọt vô, rồi màng nhện thì trăng đầy, tượng Phật bắt đầu rêu xanh, mà mình cứ ngồi mình rung đùi vậy. Thì cái vị đó không cách gì mà hành Bồ Tát Đạo được hết á. Thành ra chúng ta hiểu như vậy là nền tảng của chúng ta gắn liền với Đạo. Ngôi Tam Bảo là của một vị Phật tử. Mà nếu mà là một Phật tử đúng nghĩa, tức là một vị phát Bồ Đề Tâm á, thì ngôi Tam Bảo chính là của mình, chính là cái tâm nguyện của mình á, mong muốn có như vậy. Thành ra một cái vị Bồ Tát là cái vị mà cũng như là xưa kia mà vua A Dục, mà khi mà ngài phát tâm rồi, ngài theo Đạo rồi đó, ngài phát cái đại nguyện là xây dựng tháp khắp mọi Diêm Phù Đề. Mà chính vì vậy mà tháp Xá Lợi của Phật đó mới qua tận bên Trung Hoa, khắp đi khắp cả, đến cho đến Miến Điện cái này nọ nữa mà lan sang đến Trung Hoa nữa. Thì chúng ta là một Bồ Tát cũng vậy, chúng ta cũng nguyện rằng là ngôi Tam Bảo có mặt khắp mọi nơi. Chúng ta vẫn đừng nói chùa gì mà nhiều thế, một chùa thôi đủ rồi. Thì tuy nhiên làm sao làm, trong cái thế gian này nó vẫn có rất nhiều cái vấn đề phiền não khúc mắc, chúng ta ghi nhớ như vậy. Luôn luôn Bồ Tát nhấn lại, luôn luôn không, mình không có một cái, mình xây dựng ngôi Tam Bảo thế gian này, Đức Phật xây dựng Tam Bảo, Đức Phật cũng biết trước là nó có đầy tất cả mọi cái phiền não ngay trong lòng của chư tăng. Cái điều đó dĩ nhiên, nhưng mà vì tất cả chúng sinh chúng ta cần phải có. Và cái đó càng cho thấy rõ cái tâm nguyện, cái công đức của mình. Không phải là mình xây dựng lên là mình cứ nói là nó cứ êm đềm. Quý vị vào với Đạo đừng nghĩ là nó êm đềm. Nó rất gay go, nó rất khó khăn. Nhưng mà vì cái tâm vì tất cả mọi chúng sinh á, mà trong cái gay go khó khăn đó chúng ta vẫn cương quyết dựng nên một ngôi Tam Bảo. Nhiều người phiền não, nhiều người vì chùa mà phiền não, nhưng chùa phải có thì mới cứu được mọi người. Thì cái lý do như vậy, chúng ta có bị phiền não hay gì chăng nữa, chúng ta vẫn phải duy trì. Cái vấn đề đó là cái căn bản lắm. Lúc đó chúng ta sẽ từ từ nhận thức ra được là tất cả cái tâm đại bi của Đức Phật vẫn còn có mặt. Dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, cái tâm đại bi vẫn đang hoạt động. Như khi nãy bắt đầu vô, chúng tôi nói vấn đề cảnh với tâm cho quý vị nghe. Bây giờ quý vị cứ nhìn cảnh, quý vị thấy ngay tâm. Ngôi chùa này có ở đây là tâm từ bi của Đức Phật Thích Ca vẫn còn đang hoạt động. Ngôi chùa này nó thể hiện tất cả cái từ bi tâm của Phật Thích Ca. Thành ra chúng ta thấy rõ là ngày nào còn ngôi chùa là cái tâm của Ngài còn có mặt đó. Mình cũng thấy thân của Ngài nữa mà tâm Ngài vẫn còn hiện hữu ở đây. Chính ở chỗ này chúng ta sẽ có thể tiếp tục đi vào cái ý nghĩa của Phật Pháp nói chung nữa về Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật rộng lớn như thế nào, và từ cái Pháp Thân đó thì chúng ta bắt đầu nhận xét kinh điển của Phật. Và nhận xét kinh điển của Phật qua pháp thân rồi, chúng ta mới bắt đầu nói đến ý nghĩa tụng kinh. Thì như vậy thì chúng tôi ngày mai, quý vị muốn nghe về tụng kinh Dược Sư là như thế nào, thì hẹn với quý vị chiều mai. Chúng ta sẽ đến cái pháp môn thứ ba nữa là tụng kinh. Kinh thì không có gì khó hiểu, nhưng chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa về pháp thân. Chúng ta hiểu ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề tụng kinh nó có một cái ý nghĩa khác hẳn. Thế thì hôm nay quý vị cũng tụng kinh xong rồi, cũng được nghe pháp như vậy, thì coi như chúng ta đã được một món ăn tinh thần. Quý vị nào mà chiều chưa có ăn uống gì hết thì chúc bây giờ sau đây về được ăn ngon. Và hẹn ngày mai chúng ta có thể tiếp tục về kinh Dược Sư nữa. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như hôm qua chúng ta đã có nói thì bữa nay chúng ta đến cái pháp môn là chỉ tụng kinh, thì tương đối ra nếu quý vị học kỹ như ở trong kinh nói thì chúng ta còn có các cái phương pháp, các cái pháp môn khác như cung kính, cúng dường, đảnh lễ kinh gì nữa. Thì ở đây trong này thì ngoài các pháp môn như mấy trước chúng ta nghe như là niệm danh hiệu Phật, cũng như chúng ta đảnh lễ Phật theo tâm nguyện của Ngài, và đồng thời phát Bồ Đề Tâm theo hình ảnh của Phật Dược Sư. Sau khi mà có phát được Bồ Đề Tâm rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện. Và hôm qua tôi có nói qua vấn đề là thực sự ra thì bao giờ thọ Bồ Tát giới thì chúng ta mới coi như là có được cái danh xưng là Bồ Tát, vì lúc đó chúng ta tắt được cái giới thể của Bồ Tát. Nhưng mà thực ra cái giới thể của Bồ Tát đó chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên quý vị Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm thì thực sự đã có thể được gọi là Bồ Tát. Thì có thể có nhiều vị nghe cái danh từ Bồ Tát thì quen thuộc. Nhưng mà nếu mà kêu mình là Bồ Tát thì mình thấy nó còn ngại ngùng lắm. Nhưng mà Thật sự ra thì cái chữ Bồ Tát này rất là giản dị. Nếu chúng ta đã theo đạo, tức là phát tâm theo đạo rồi, thì có nghĩa rằng là chúng ta đi trên con đường đạo, có nghĩa là chúng ta là một người muốn tìm đến một cái cứu cánh của đạo, thì như vậy là chúng ta được kêu là Bồ Tát rồi. Tức là chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu đó, nhưng mà chúng ta là cái người đi tìm cái mục tiêu đó. Nói một cách để cho mà mình khỏi có thấy cái danh từ Bồ Tát nó to lớn, nó ghê sợ, thì trước tiên quý vị khoan đã nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát cái này nọ, mà mình phải hiểu cái nghĩa của Bồ Tát một cách rất là đơn giản. Mình đi tìm, mình đi theo đạo, đạo là Bồ Đề. Cái người mà đi theo đạo thì kêu là Tát Đoà, vậy thôi, thành ra mình gọi là Bồ Tát. Nhưng thực sự ra như hôm qua chúng ta đã nghe nói thì cái người đi theo đạo, thực ra thì trong đạo Phật mình nó có hai cái hướng đi đến đạo. Một cái là mình đi tìm cái giải thoát cho chính mình, cái con đường đạo đó nó, thì mình là một con người thoát ly. Nếu mình như là một đạo nhân đi theo con đường thoát ly, mà nếu mình thoát ly được đó, thì mình không còn dính dấp vô trong luân hồi nữa, mình tức là mình còn sinh vào luân hồi nữa, coi như là mình thành A-la-hán. Nhưng mà nếu hôm qua mình nói con đường đạo thứ hai ấy, tức là mình đi để báo đền đáp ơn của chư Phật, của Đức Phật, cũng như của chúng sinh, mà chúng ta phát cái tâm nguyện chia sẻ, cũng như là một cách rộng lớn hơn nữa là cứu độ chúng sinh ấy. Thì lúc đó con đường đó là chúng ta được gọi là Bồ Tát. Con đường đạo như vậy, đi để đạt đến cái cứu cánh của đạo. Thì mấy danh từ chứ nó lại quan trọng. Nếu mà mình không quen thuộc cái danh từ Bồ Tát á, thì cái Bồ Tát hành, Bồ Đề tâm, những cái gì nó liên hệ đến Bồ Tát sẽ xa lạ với mình. Nếu mình quen thuộc chừng nào á, thì tất cả những cái pháp của Bồ Tát nó gần với mình chừng đó. Nếu mà mình còn nhận, dĩ nhiên mình nhận mình là một Bồ Tát, không phải là như là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Mình nhận mình là Bồ Tát, tức là một con người đi trên con đường giác ngộ mà rồi cứu vớt chúng sinh như vậy á, thì lúc đó nếu mà mình chấp nhận được á, thì tự nhiên các cái pháp của Bồ Tát á, sẽ trở nên gần gũi và rất dễ phát triển. Thì đôi khi thí dụ như vừa rồi ở bên khóa học ở bên Âu Châu tổ chức tại Na Uy nhân cái dịp lễ khánh thành, thì bởi vì ở bên Âu Châu thì mấy năm trời nay cũng khoảng 4 năm 5 năm rồi đó, thì các vị Phật tử thọ Bồ Tát rất nhiều, họ Bồ Tát giới phát Bồ Đề tâm, nhất là các đủ, nhưng mà lứa những lứa trẻ, thế hệ trẻ rất đông, lên cho đến các thế hệ các bác, các cụ, nhưng mà trẻ vẫn đông nhất. Thế vì vậy mà đến đó thì cũng quen dần đi với danh từ Bồ Tát. Thành ra đôi khi mấy thầy đó nhiều khi dùng cái chữ Bồ Tát nó rất là thông dụng. Mà lại đa số lại là giới trẻ nhiều nữa. Thế thành ra nhiều khi thí dụ như thầy Chí Minh, thầy chủ trì, thầy bảo chứ mấy Bồ Tát đi đâu hết mà nó không dọn dẹp mấy cái này kìa. Đến lúc đó thì con thầy ấy, thầy Quảng Ba, thầy ở bên Úc ấy, thầy nghe xong cái giật mình, cái gì mà sao nói gì kìa. Nhưng mà bên đó thì mấy thầy thì quen rồi, tại Bồ Tát toàn là đệ tử trong chùa không là cái gì đâu. Thế nên chính vậy mà đôi khi đó là cái điều chúng ta thấy cũng nó cũng vui vui như vậy. Mà thực sự ra thì cái danh từ Bồ Tát đó nó không có ám chỉ cho Ngài Quan Âm, cho những đại Bồ Tát, cho những pháp thân Bồ Tát hay pháp thân đại sĩ, mà chỉ cho những là sơ phát tâm Bồ Tát. Nếu mà chúng ta muốn phân biệt Nhưng mà có điều hay là nếu mà chúng ta quen thuộc đi á, thì tự nhiên nó chấp nhận rất dễ các pháp của Bồ Tát. Hồi xưa mà bảo là nhẫn nại hay là bảo là phải nhường nhịn chúng sinh như này nọ nó khó lắm. Thế bây giờ đôi khi có thể nói là Bồ Tát rồi mà, thì từ từ quen dần thì à, thôi thì mình Bồ Tát rồi, thôi chịu. Thế từ từ sẽ phát triển. Thế đó là những cái phương tiện rất hay, nếu chúng ta chú ý chúng ta mới thấy cái vi diệu của những cái pháp phương tiện đó, là từng danh từ một thôi. Đấy. Nó có thể nó ảnh hưởng tâm thức mình, nó chuyển biến tâm thức mình nữa. Thì sau khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm như vậy và cảm nhận dần dần là mình là một Bồ Tát sơ cơ, một Bồ Tát sơ phát tâm, hay một Bồ Tát con, một Bồ Tát mà còn chập chững, nhưng mà một đứa bé thì nó cũng được kêu là con người. Nhưng mà nó đã mang nghiệp đó, nó sinh ra đời như vậy, dù nó chưa có làm được cái sự nghiệp gì của con người, kể cả vấn đề đi đứng lại đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng đã là con người rồi. Mình cũng Bồ Tát, mình cũng như vậy, mình còn chập chững chăng nữa, mình cũng là Bồ Tát. Thì nhờ cái Bồ Đề Tâm như vậy mà chúng ta lúc bắt đầu vào chỉ tụng kinh, thì có thể nói là chúng ta sẽ có một cái tâm rất thích ứng cho vấn đề tụng niệm. Nhưng trước tiên hết thì chúng ta cần phải hiểu về vấn đề pháp thân Phật trước. Chúng ta thường nghe danh từ pháp thân. Thì trước tiên bây giờ chúng ta giải thích vấn đề thân. Thì trong đạo Phật mà nói chữ thân thì đôi khi là thân thể của con người, đôi khi nói chữ thân này là nói cho một có thể nói là nó thuộc về pháp, nó chỉ cho mình, có thể nói là một cái nhóm hay là một cái hệ thống liên lạc mạch lạc với nhau. Thì đó là mình theo cái nghĩa cái chữ thân, một cách theo ý nghĩa danh tự. Nhưng cái thân mà nói ở đây thì thông thường nó có nghĩa là cái nơi nào mà tâm thức trụ vào đó thì nơi đó kêu là thân. Mình có thể nói là bây giờ một người ta chết oan uổng, thì cái thần thức của người ta nó không có chỗ nương, trước tiên hết là một cái thân để nương. Nó vậy thì đôi khi bởi vì chết oan mà không có đi tái sinh được thì nó không có lấy thân được, thì đôi khi những cái oan hồn uổng tử đó người ta thường nương vào cỏ cây, thì mình cũng có thể hiểu là cỏ cây đó là thân, tức là cái chỗ nào mà tâm thức nương vào thì chỗ đó kêu là thân. Đó là trước tiên là nghĩa của thân. Cái thứ hai nữa là do bởi vì có tâm cho nên cái chỗ đó mới được kêu là thân. Thì như vậy ấy, thì chúng ta lại phải hiểu thêm ý nghĩa nữa về tâm. Tâm thức theo như trong đạo Phật nói là một cái pháp mà nó sinh diệt trong từng sát na mau lẹ vô cùng. Thì nếu chúng ta coi Phật Pháp, chúng ta sẽ biết Phật Pháp thường đưa ra ba pháp đại biểu. Ví dụ nhất là lửa, thứ hai là âm thanh, thứ ba là tâm thức. Đó là ba cái pháp mà nó sinh diệt ngay lập tức. Bây giờ thí dụ chúng ta nhìn cái chuông này, chúng ta bảo nó đang ở giai đoạn nào. Trước kia nó không có, nó phải trải qua một giai đoạn là sinh. Do người thợ, do tất cả cái phương tiện, máy móc này đó để tạo ra nó. Lúc nó xuất hiện ra là sinh. Mai mốt đây nó sẽ bị diệt. Hiện giờ đây nó là trụ. Thế thì chúng ta bảo là khoảng 10 năm sau đi, nó hư, nó diệt. Vậy thì cái giai đoạn trụ của nó là 10 năm. cái tuổi thọ như vậy thì đâu phải nó sinh ra cái nó diệt ngay đâu. Chúng ta có thể nhìn cái chuông, ta nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là chúng ta nghe cái tiếng như vậy, từ từ nó diệt đi quý vị thân, từ từ nó diệt mất. Từ từ nó diệt mất. Đó là âm thanh. Thứ hai nữa, lửa. Nếu chúng ta bật một cái que diêm lên, lửa nó bốc cháy. Thực ra là nó do nhờ nơi cái que diêm đó mà nó mới tiếp tục. Chứ nếu không có một cái nó bùng lên, nó tắt liền. Lửa cũng sinh diệt rất mau lẹ. Âm thanh á, sở dĩ mà mình thấy á, mình gọi là trong Phật Pháp nói là âm thanh nó sinh diệt trong từng sát na, là chúng ta chứng tỏ là mới đầu cái tiếng nó bong một cái là từ từ nó nhỏ dần. Tức là cái tiếng bong lớn nó diệt liền và nó sang cái trạng thái nhỏ dần. Nó không có một lúc nào nó trụ lại hết. Nó không có một lúc nào nó trụ như là mình cảm thấy ở nơi cái chuông này. Đấy. Sinh ra là diệt ngay. Sinh ra là diệt ngay, nó vậy. Thì tâm thức cũng là một pháp mà để chứng minh cái sự sinh diệt lập tức. Hôm qua chúng ta đã nghe cái vấn đề mà tâm thức nó phải quyện vào với các cảnh, các pháp để nó hiện hữu. Nó có sở y, nó phải có sở duyên. Nếu tâm thức mà mình lìa khỏi một cái sở y, sở duyên thì tâm thức nó tán liền. Nó không có chỗ trụ á. Thành ra một khi mà mình muốn tâm thức mình hoạt động thì mình phải niệm tưởng với này nọ đủ thứ đó. Niệm tưởng cho nó nhiều thì tâm thức nó hoạt động. Thế mà không có hình ảnh của niệm tưởng á là tâm thức nó lắng liền. Nhưng mà bởi vì tâm phiền não của chúng sinh nó động liên tục, thành ra làm cho chúng ta cảm thấy như là tâm thức là một cái gì vững chắc. Nhưng mà trong tất cả những cái kinh nghiệm của thiền định của các vị Phật Pháp này nọ, thì thấy rất rõ là thế mà tâm mình không có còn lưu luyến một cái gì nữa, thế là niệm tưởng của mình không còn dính vào đâu nữa là tâm nó diệt. Thì do đó cho thấy là quả thật cái tâm mình nó khởi lên một cái là nó diệt đó. Thành ra mình muốn cho nó còn có đó thì nó cứ phải vọng động, nó động như vậy. Nó động là nó kéo các cảnh, nó gợi các cảnh, nó gợi tất cả mọi cái cảnh mà nó ưa, nó thích, nó ghét, nó này nọ, qua danh từ, qua hình ảnh, để cho cái tâm nó có sở duyên, nó tiếp tục, nó kéo dài. Chúng ta thấy lúc nào như là tâm mình cũng hoạt động. Thí dụ một bà mẹ, lúc nào bà cũng thấy cái tâm mẹ nó hoạt động, bởi vì đứa con luôn luôn có mặt. Nếu đứa con không có mặt thì hoặc là nó ở trường, hoặc là nó đang đi chơi với bạn bè, với hàng xóm, thì cái tâm của bà nó vẫn giữ những cái danh từ như con, những hình ảnh như con như vậy, để cái tâm làm mẹ nó tiếp tục nó có mặt. Mà hễ mà không có nữa thì chắc chắn là cái tâm mẹ nó không có ở trong cái nó lắng hoàn toàn, nó diệt hoàn toàn. Và lúc đó bác chỉ có cái tâm như là làm vợ, hay là bác chỉ tâm làm con thôi, chứ không có cái tâm làm mẹ nữa. Cái tâm thức ở trong cái tâm thức của mình, cái hoạt động nó như vậy. Thế thì tâm nào ấy chăng nữa, nó cũng phải cần có một sở y, sở duyên. Thế cái lúc mà mình mất đi, thì sở y nó không còn sử dụng được nữa. Sở duyên của mình á, sở y không còn, thành ra thí dụ mắt, tai, mũi, lưỡi nó không có hoạt động được nữa, thành ra nó không có một cái khả năng tiếp xúc với cái cảnh hiện tại. Cái tâm thức đó từ từ nó tan rã. Cái tâm thức mà mình đang sống là tôi, như là mình đang sống cái này, cái tâm thức nó tan rã. Tâm thức nó tan rã thì chúng ta cũng biết rằng là nó còn lại tất cả những cái chủng tử, những cái thói quen. Những cái đó nó nằm ở trong tạng thức, nó không có yên, nó quậy, nó động. Những cái đó nó phát hiện ra, thành ra những cái chủng tử đó người ta kêu là nghiệp. Thì sau này đến Duy Thức mới phát triển cái khái niệm về chủng tử, nhưng mà xưa nay mình thường dùng là nghiệp lực á. Cái nghiệp lực nó động lên, như là y như mình nằm ngủ mơ đó, thì nằm ngủ rồi mắt không còn thấy gì nữa, tai không còn nghe gì nữa, nhưng mà ở bên trong mình những cái thói quen, những cái hoạt động quen của tâm thức nó lại tiếp tục nó quậy lên, và tức thời nó muốn hoạt động, nó muốn sống động, nó không có muốn nó tắt đi á. Thì tự nhiên trong giấc mơ, tự nhiên nó thành giấc mơ là mình sẽ thấy có thân là sở y, có cảnh là sở duyên. Cái đó là từ cái tâm mơ của mình nó tạo ra. Cái tâm thức mơ của mình nó muốn hoạt động thì nó phải có sở y, nó phải có sở duyên. Nhưng mà mình mơ nó khác với người mất. Người mất là khi cái thân này nó không còn chỗ trụ nữa, nó không còn là cái chỗ để nó y cứ nữa, nó phải bỏ nó ra đi. Thì lúc bây giờ tất cả cái nghiệp thức ở trong tạng thức á, nó quấy động lên như vậy á, thì nó thành cái gì? Nó thành một cái thân. Mà nếu mà nó không có đi đầu thai, tôi nói chuyện là những cái thần thức mà cũng như là xếp oan này nọ, nó quấy động lên một cái thân. Và đồng thời á, chúng ta có cái cảnh giới của những người mà cũng cùng chết oan như vậy á, nó hợp cái nghiệp lực, nó phối hợp với nhau. Cái đó là một cái trong đạo Phật nói là mình khó mà hiểu được lắm, nó cũng là một cái bất khả tư nghị, cái sự chiêu cảm của nghiệp lực á. Cái nghiệp lực nó chiêu cảm với nhau thì những cái oan hồn nó có thể gặp nhau, nó gặp gỡ nhau.